Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: ông Donald Trump thắng vụ kiện loại tên ông khỏi phiếu bầu ở Colorado tại tối cao pháp viện Mỹ; phó tổng thống Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza;
and given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire.
Phó Tổng thống Mỹ Harris nói với quy mô to lớn về sự khốn cùng ở Gaza, phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tổng thống Ukraine hối thúc phương Tây trợ giúp để đánh Nga. Tổng thống Zelensky nói nếu điều này không xảy ra thì nó sẽ trở thành một trong những trang đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử. Nếu Mỹ hoặc châu Âu bị đánh bại bởi máy bay không người lái Shahed của Iran hoặc máy bay chiến đấu của Nga. Và
таких людей там не было, нет и не будет. Мы никогда не откажемся от наших земель. Поэтому
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói Ukraine chắc chắn của Nga loại trừ các cuộc đàm phán với ông Zelensky. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã trao cho ông Donald Trump một chiến thắng lớn hôm 4 tháng 3 khi ông đang vận động tranh cử giành lại chức tổng thống. Điều này đảo ngược quyết định tư pháp vốn đã loại ông Trump khỏi cuộc bỏ phiếu ở Colorado theo một điều khoản hiến pháp liên quan đến cuộc nổi dậy vì kích động và ủng hộ cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tấn công vào Điện Capitol. Các thẩm phán đã nhất trí đảo ngược quyết định ngày 19 tháng 12 của Tòa án tối cao Colorado về việc loại ông Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang này sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 3. Sau khi nhận thấy rằng tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ đã loại ông khỏi việc giữ chức vụ công một lần nữa. Ông Trump là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của đảng Cộng hòa để thách thức Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 năm nay ở Mỹ. Đối thủ duy nhất còn lại của ông Trump trong cuộc đề cử của đảng mình là cựu thống đốc South Carolina Nikki Haley. Ông Trump cũng bị loại khỏi lá phiếu bầu ở Maine và Illinois dựa trên tu chính án thứ 14. Nhưng những quyết định đó đã bị hoãn lại trong khi chờ phán quyết của tòa án tối cao trong vụ kiện ở Colorado. Khả năng hồi đủ điều kiện của ông Trump đã bị thách thức trước tòa bởi một nhóm 6 cử tri Colorado, gồm 4 đảng viên đảng Cộng hòa và 2 đảng viên độc lập, những người miêu tả ông là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ và tìm cách buộc ông phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 bởi những người ủng hộ ông. Các nguyên đơn được hỗ trợ bởi nhóm giám sát tự do có tên là Công dân vì trách nhiệm và đạo đức ở Washington. Phán quyết được đưa ra vào đêm trước ngày siêu thứ ba, ngày trong chu kỳ bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ với hầu hết các bang cùng tổ chức các cuộc tranh cử cho đề cử của đảng. Điều quan trọng là việc ứng cử của ông Trump phải vượt qua mọi rào cản để xuất hiện trên lá phiếu ở tất cả 50 tiểu bang, trong khi các vụ kiện tìm cách loại ông được đưa ra trên khắp nước Mỹ. Tòa án tối cao đã nhanh chóng giải quyết tranh chấp về lá phiếu ở Colorado, một mốc thời gian trái ngược với việc xử lý chậm hơn những nỗ lực miễn trừ truy tố hình sự đối với ông Trump trong một số vụ án liên bang mà ông phải đối mặt với cáo buộc cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Phiên tòa xét xử ông Trump đã bị tạm dừng chờ kết quả quyết định của tòa án tối cao, một lợi thế cho ông khi vận động chống lại Tổng thống Biden. Trong vụ tranh chấp ở Colorado, các thẩm phán đã đồng ý thụ lý vụ việc chỉ 2 ngày, sau khi ông Trump nộp đơn kháng cáo, các lập luận được tiến hành nhanh chóng và đưa ra ý kiến bằng văn bản chỉ trong hơn 2 tháng. Các thẩm phán trong vụ kiện miễn trừ truy tố vào tháng 12 đã từ chối nỗ lực đẩy nhanh việc giải quyết vấn đề trước khi tòa án cấp dưới cân nhắc, và sau đó vào tuần trước đã đồng ý giải quyết vấn đề sau khi các tòa án cấp dưới ra phán quyết. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 3 tháng 3 đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, một trong những lời kêu gọi mạnh mẽ nhất từ chính quyền Biden nhằm tạm dừng chiến tranh.
And given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire. For at least the next 6 weeks.
Bà Harris nói trong tiếng vỗ tay vang dội tại một buổi tụ tập cho lễ kỷ niệm lớn về dân quyền ở Selma thuộc bang Alabama của Mỹ, rằng với quy mô to lớn về sự khốn cùng ở Gaza, phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Chính quyền Biden-Harris hiện đang làm việc với Ai Cập và Qatar để hòa giải việc tạm dừng giao tranh kéo dài 6 tuần nhằm đưa những con tin còn lại đang bị Hamas bắt giữ trở về và tăng cường viện trợ cho Gaza, nơi Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng nạn đói đang rình rập. Phát biểu tại buổi lễ ở cầu Edmund Peters, nơi 59 năm trước, binh lính của tiểu bang đã đánh đập những người tuần hành vì dân quyền Mỹ trong sự kiện được gọi là Ngày Chủ nhật đẫm máu, bà Harris cho biết người dân ở Gaza đang chết đói. Bà Harris nói chính phủ Israel cần phải làm nhiều hơn nữa để tăng đáng kể dòng viện trợ, không thể có bất kỳ lý do gì cả. Hôm 2 tháng 3, lực lượng không quân Hoa Kỳ và Jordan đã thả 38.000 bữa ăn dọc theo bờ biển của Gaza trong một hoạt động chung. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các đợt thả hàng từ trên không sẽ là một phần trong nỗ lực bền vững với các đối tác quốc tế nhằm tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Gaza. Những người hoạt động nhân đạo sử dụng việc thả hàng từ trên không như một lựa chọn cuối cùng, bởi vì đó là những hoạt động phức tạp, tốn kém và không thể cung cấp khối lượng viện trợ như chuyên chở bằng xe tải. Lời kêu gọi của bà Harris được đưa ra trước cuộc họp dự kiến vào ngày 4 tháng 3 với thành viên nội các chiến tranh Israel, Benny Gantz, tại Nhà Trắng. Bà Harris nói với đám đông ở Selma rằng mối đe dọa mà Hamas đặt ra cho người dân Israel phải bị loại bỏ. Một quan chức Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tập trung vào thương vong của dân thường Palestine, đảm bảo lệnh ngừng bắn tạm thời và thả con tin cũng như tăng cường viện trợ cho khu vực này. Quan chức này cho biết Phó Tổng thống sẽ bày tỏ mối quan ngại của bà đối với sự an toàn của khoảng 1,5 triệu người ở Rafah, đồng thời nói thêm rằng Israel có quyền tự vệ trước các mối đe dọa khủng bố liên tục của Hamas. Trong một tuyên bố, ông Gantz xác nhận rằng ông sẽ gặp bà Harris cũng như Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và các thành viên Đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Quốc hội Mỹ. The Voice of America, VOA. Ukraine hôm 4 tháng 3 cho biết họ đã cho nổ tung một cây cầu đường sắt ở khu vực Samara phía tây nam nước Nga. Tình báo quân sự Ukraine cho biết cuộc tấn công nhắm vào các trụ đỡ của một cây cầu bắc qua sông Chapaevka. Cơ quan này nói rằng Nga đã sử dụng cây cầu này để vận chuyển hàng hóa quân sự. Nhà điều hành đường sắt của Nga đã báo cáo một sự cố ở khu vực Samara và cho biết không có thương vong nhưng dịch vụ đường sắt đã bị đình chỉ trong khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 3 kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp viện trợ đang bị trì hoãn cho Ukraine, quốc gia đang tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga, mặc dù thiếu đạn dược. Ông nói nếu điều này không xảy ra, nó sẽ trở thành một trong những trang đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử nếu Mỹ hoặc châu Âu bị đánh bại bởi máy bay không người lái Shahed của Iran hoặc máy bay chiến đấu của Nga. Cái ác của Nga không nên được khuyến khích bởi những quyết định yếu kém về sự chậm trễ, viện trợ hoặc sự do dự. Đơn giản là không thể giải thích việc những khó khăn của một quốc gia đang chảy máu có thể được sử dụng trong các cuộc đấu tranh chính trị nội bộ như thế nào. Ông Zelensky nói thêm trong bài phát biểu của ông. Giọng điệu gay gắt của ông Zelensky trong bài phát biểu cho thấy sự thất vọng của ông khi một số người chết ở thành phố cảng Odessa của Ukraine vào hôm 3 tháng 3 đã tăng lên 12 người, trong đó có 5 trẻ em, sau khi một máy bay không người lái của Nga tấn công một khu chung cư ở đó hôm 2 tháng 3. Nga đã biến trẻ em Ukraine thành mục tiêu quân sự của mình, ông Zelensky viết trong một đăng tải trên nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây là Twitter, hôm 3 tháng 3 sau khi thi thể của ba đứa trẻ được kéo ra khỏi đống đổ nát. Thống đốc khu vực Odessa, Ole Kipper, cho biết trên Telegram rằng các đội cứu hộ làm việc vào cuối ngày 3 tháng 3 đã tìm thấy thêm các thi thể. Trước đó trong ngày, các đội cứu hộ đã kéo thi thể của một người mẹ và em bé ra khỏi đống đổ nát. Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và là đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin hôm 4 tháng 3 cho biết Ukraine là một phần của Nga và loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình với giới lãnh đạo Ukraine hiện tại. Trong một bài phát biểu đầy hiếu chiến ở miền nam nước Nga, ông Medvedev cho biết Nga sẽ theo đuổi cái mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi phía bên kia đầu hàng. Ông nói rằng những gì ông gọi là phần lịch sử của nước Nga nên trở về nhà. Ông Medvedev phát biểu bên một tấm bản đồ Ukraine, trong đó cho thấy đất nước này là một vùng lãnh thổ nhỏ hơn nhiều, không giáp biển nép sát Ba Lan, và Nga hoàn toàn kiểm soát bờ biển phía đông, phía nam và biển đen của nước này. Một trong những cựu lãnh đạo Ukraine đã có lúc nói rằng Ukraine không phải là Nga.
Таких людей там не было, нет и не будет. Мы никогда не откажемся от наших земель.
Ông Medvedev nói, quan điểm đó cần phải biến mất mãi mãi. Ukraine chắc chắn là Nga. Đồng minh của Putin nói trong tiếng vỗ tay của khán giả. Ông Medvedev loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình với giới lãnh đạo Ukraine hiện tại do Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng đầu và nói rằng bất kỳ chính phủ Ukraine nào trong tương lai muốn đàm phán sẽ cần phải thừa nhận điều mà ông gọi là thực tế mới trên thực địa. Bình luận về quan hệ Đông Tây, ông Medvedev, người cáo buộc lực lượng đặc biệt và cố vấn quân sự của Mỹ tiến hành chiến tranh chống lại Nga, cho rằng mối quan hệ giữa Moscow và Washington còn tồi tệ hơn thời khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ba Lan vốn đang tìm cách đáp ứng các yêu cầu của nông dân biểu tình có kế hoạch yêu cầu Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các sản phẩm nông nghiệp nhập từ Nga và Belarus. Theo Thủ tướng Donald Tusk cho biết hôm 4 tháng 3 trong chuyến thăm thủ đô Vilnius của Litva. Giống như phần lớn châu Âu, Ba Lan hứng chịu các cuộc biểu tình trong những tuần gần đây khi nông dân diễu hành phản đối các quy định về môi trường của EU và điều mà họ gọi là sự cạnh tranh không công bằng từ Ukraine kể từ khi khối này miễn thuế cho các hàng nhập khẩu vào năm 2022. Tuần trước, Thủ tướng Tusk cho biết sự gián đoạn thị trường cũng do các sản phẩm nông nghiệp từ Nga và Belarus gây ra và không loại trừ việc đưa ra lệnh cấm. Tôi muốn thông báo với các bạn rằng hôm nay tôi sẽ chuyển cho Chủ tịch Quốc hội đề xuất về một nghị quyết kêu gọi Ủy ban châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các sản phẩm thực phẩm từ Nga và Belarus, ông Tusk nói trong một cuộc họp chung với Thủ tướng Litva, Ingrida Šimonytė. Ông Tusk cho rằng các quyết định chung của EU sẽ hiệu quả hơn các biện pháp do từng quốc gia đưa ra. Còn bà Šimonytė cho biết Vilnius sẽ ủng hộ sáng kiến này. Hôm 29 tháng 2, Thủ tướng Tusk cho biết nông sản từ Nga và Belarus đang gây biến dạng thị trường. Nền kinh tế Thái Lan đang trong tình trạng nguy kịch đòi hỏi các biện pháp kích thích khẩn cấp và khả năng cắt giảm lãi suất, theo các quan chức từ văn phòng Thủ tướng nước này, cho biết hôm 4 tháng 3. Trong khi Thái Lan đang đẩy mạnh thu hút đầu tư mới từ bên ngoài như nhà sản xuất xe điện Tesla của Mỹ. Thủ tướng Srettha Thavisin, người lên nắm quyền vào tháng 8 năm ngoái, đang nỗ lực vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, vốn đang phải hứng chịu tình trạng xuất khẩu yếu kém và tốc độ phục hồi chậm sau đại dịch so với các nước trong khu vực. Chánh văn phòng của Thủ tướng Thái Lan nói với các phóng viên rằng các số liệu cho thấy chúng ta đang không ở trong tình trạng tốt, đồng thời nêu ra một loạt thách thức từ việc sử dụng công suất công nghiệp thấp đến các khoản nợ hộ gia đình ngày càng tăng. Nền kinh tế Thái Lan bất ngờ co cụm trong quý 4 năm 2023 và các nhà hoạch định chính sách đã hạ triển vọng tăng trưởng trong năm nay, tạo thêm áp lực buộc Ngân hàng Trung ương phải nhượng bộ trước yêu cầu gần như hàng ngày của Thủ tướng về việc cắt giảm lãi suất. Thủ tướng Srettha đã vạch ra tham vọng biến Thái Lan trở thành trung tâm khu vực trong một số lĩnh vực bao gồm xe điện, hàng không, tài chính và nền kinh tế kỹ thuật số. Ông cũng kêu gọi các nhà lập pháp thúc đẩy Thái Lan trở thành một trung tâm ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và du lịch. Một quan chức từ văn phòng Thủ tướng cho biết Thái Lan đang tiếp tục đàm phán với hãng xe Tesla về khoản đầu tư tiềm năng vào nước này. Chính phủ đã cho phép nhà sản xuất xe điện Mỹ quyền tiếp cận 100% năng lượng sạch cho một cơ sở của hãng ở Thái Lan, trong đó có thể bao gồm sản xuất xe điện và pin. Việc này tùy thuộc vào Tesla ngay bây giờ, ông Supakorn Consolchit cho biết, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Vị quan chức của văn phòng Thủ tướng Thái Lan nói thêm rằng vào cuối năm ngoái, Tesla đã khảo sát các địa điểm tiềm năng ở trong nước. Thái Lan vốn từ lâu bị thống trị bởi các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản như Toyota Motor, đã chứng kiến làn sóng đầu tư của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, bao gồm BYD và Great Wall Motor, với số tiền lên tới hơn 1,4 tỷ đô la. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.